là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phản ánh thành phố Yên Bái phát triển thương mại dịch vụ, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với Thạc sĩ Bùi Thái Sơn, giảng viên Trường Cao đẳng nghề Yên Bái, người luôn trăn trở và có những sáng kiến hữu ích phục vụ cho công tác giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo cho học sinh sinh viên. Cuối chương trình như thường lệ là mục mỗi tuần một chuyện, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2018. Thực hiện chương trình hỗ trợ tạo việc làm và xuất khẩu lao động, trong những năm qua, các cơ quan chức năng của tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đặc biệt, các đối tượng chính sách xã hội như người nghèo, người thuộc diện đối tượng chính sách được học nghề, ngoại ngữ, hỗ trợ khám sức khỏe, hộ chiếu để đi làm việc ở nước ngoài. Từ năm 2016 đến nay, tỉnh Yên Bái đã đưa trên 3.000 người đi lao động tại các thị trường như Malaysia, Đài Loan, Macau, Hàn Quốc, Nhật Bản, Châu Phi, Trung Đông, Châu Âu, Lào, với mức thu nhập bình quân từ 15 triệu đồng đến 35 triệu đồng một người một tháng trở lên. Công việc lao động tập trung chủ yếu vào một số ngành nghề như sản xuất chế tạo, may mặc, điện tử, giúp việc gia đình, hộ lý, xây dựng. Phần lớn người lao động sau khi trở về nước đã nỗ lực tìm kiếm để có việc làm. Các cấp các ngành cũng đã triển khai nhiều hình thức thông tin tuyên truyền để phổ biến chính sách pháp luật về xuất khẩu lao động. Để đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động trong thời gian tới, ngành Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái sẽ đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nguồn lao động xuất khẩu, vận động những người trong độ tuổi lao động tự giác tham gia học nghề, học ngoại ngữ, thiết lập cơ chế liên kết ổn định trong hoạt động tạo nguồn, dạy nghề và giáo dục định hướng cho người lao động giữa các doanh nghiệp xuất khẩu lao động với các tổ chức địa phương trong tỉnh. Lựa chọn các doanh nghiệp xuất khẩu lao động có uy tín, năng lực tài chính, có thị trường xuất khẩu lao động đa dạng phong phú để hợp tác tuyển lao động tại địa phương xuất khẩu lao động.
Thực hiện nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại của đất nước, những năm qua các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, phụ nữ làm kinh tế giỏi, giỏi việc nước đảm việc nhà. Đồng thời tham mưu với cấp ủy chính quyền ban hành và thực hiện các chính sách của tỉnh về công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Nhờ đó hàng năm có 65% lao động nữ được đào tạo nghề. Đội ngũ cán bộ nữ có sự chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng. Toàn tỉnh có 9 cán bộ nữ tham gia ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. 2 trên 6 đại biểu Quốc hội là nữ, 22 trên 57 đại biểu Hội đồng Nhân dân là nữ. Toàn tỉnh có 82 đồng chí cấp ủy viên cấp huyện, 453 cấp ủy viên cấp xã là nữ. Tỷ lệ nữ cán bộ có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ là 25%, nữ giám đốc công ty chủ doanh nghiệp chiếm 27%.
Tổng cục Phòng chống thiên tai vừa lập dự án thí điểm khẩn cấp, trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt và báo cáo Chính phủ thí điểm công nghệ đập ngăn lũ bùn đá theo công nghệ Nhật Bản tại hai tỉnh Yên Bái và Sơn La. Đây là hai địa phương có địa hình đồi núi, độ dốc lớn phù hợp với đặc thù công nghệ này. Cụ thể, tại thị trấn Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái và xã Nậm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La sẽ thí điểm lắp đặt hệ thống quan trắc cảnh báo lũ bùn đá và xây dựng hệ thống đập ngăn bùn đá. Dự án cũng có tài liệu hướng dẫn và tiêu chuẩn thiết kế đập để có thể ứng dụng rộng rãi trên cả nước ở những địa hình tương tự. Đập ngăn lũ bùn đá có tên Sabodam được thiết kế dựa trên số liệu khảo sát thực tế về chiều cao sườn dốc, khoảng cách cũng như những đối tượng phía dưới cần bảo vệ khi lũ quét, lũ bùn đá xảy ra. Đập được tính toán đủ lực để ngăn lại lượng đất đá tràn xuống phía dưới. Sẽ có hai dạng đập được thiết kế, gồm đập hở và đập kín. Với đập kín thì sẽ ngăn toàn bộ lượng bùn đất, gỗ tràn xuống giống một bức tường ngăn chắn. Đập hở là các kết cấu thép được thiết kế cho nước và lượng đất đá kích thước nhỏ có thể chảy qua, chỉ giữ lại đất đá kích thước lớn. Theo các chuyên gia Nhật Bản, công nghệ này chi phí thấp, tận dụng được nguồn nguyên liệu trong nước. Ở những khu vực có cơ sở vật chất quan trọng, trường học, nhà dân, cần thiết kế nhiều đập đủ để bảo vệ các đối tượng này. Còn các khu vực chỉ có sông suối, không có nhà dân hay công trình nào ở dưới thì sẽ tính toán xây dựng đập phù hợp. Được biết, công nghệ này hiện đã được ứng dụng ở nhiều địa phương thường xảy ra lũ quét, bùn đá ở Nhật Bản.
Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tập trung tối đa nguồn lực tích cực triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc giải quyết các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã triển khai có hiệu quả phần mềm tiếp nhận và quản lý hồ sơ nhằm bảo đảm công khai, minh bạch, chuyên nghiệp trong công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm các quy trình thủ tục, thời gian giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo hướng đơn giản, thuận tiện cho người tham gia. Bên cạnh đó, ngành bảo hiểm cũng đang áp dụng 3 hình thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, gồm giao dịch tại bộ phận một cửa, giao dịch điện tử và giao dịch qua bưu điện, giúp cho doanh nghiệp và người lao động giảm bớt chi phí và thời gian. Hiện tại Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ứng dụng công nghệ thông tin trong hầu hết các hoạt động nghiệp vụ. Đến nay 100% đơn vị sử dụng lao động toàn tỉnh thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống bưu điện và có 1.890 đơn vị đã thực hiện giao dịch điện tử. Riêng trong tháng 10 năm 2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp nhận trên 6.300 hồ sơ và trả trên 5.500 hồ sơ, trong đó nhận qua dịch vụ bưu điện là gần 2.000 hồ sơ, nhận qua giao dịch điện tử trên 2.000 hồ sơ và hơn 2.200 hồ sơ nhận trực tại bộ phận một cửa.
Đảng ủy khối doanh nghiệp vừa tổ chức lớp bồi dưỡng công tác đảng cho cấp ủy viên cơ sở năm 2018. Tại lớp tập huấn, 75 cấp ủy viên cơ sở trực thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh được học tập nghiên cứu 5 chuyên đề, gồm chuyên đề về chức năng nhiệm vụ của các tổ chức cơ sở đảng, chuyên đề về công tác tổ chức của đảng bộ, chi bộ cơ sở, chuyên đề về công tác tư tưởng, công tác vận động nhân dân của đảng bộ, chi bộ cơ sở, chuyên đề về công tác kiểm tra giám sát, khen thưởng, thi hành kỷ luật trong đảng và chuyên đề về công tác văn phòng của cấp ủy cơ sở. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo, giúp cấp ủy cơ sở nắm vững các quy định, hướng dẫn của đảng, từ đó nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, triển khai thực hiện đúng các quy trình về nghiệp vụ công tác tổ chức, xây dựng đảng và nghiệp vụ đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của chi bộ.
Hội cựu giáo chức tỉnh và Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh vừa tổ chức hội thảo chuyên đề xây dựng hội cựu giáo chức vững mạnh. Hiện nay hội cựu giáo chức tỉnh có trên 4.200 hội viên. Thời gian qua các cấp hội đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp nhau làm kinh tế, giáo dục con cháu vươn lên trong học tập công tác. Hàng năm hội cựu giáo chức các cấp đã triển khai nhiều hoạt động sôi nổi kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, giao lưu văn nghệ, tổ chức các chuyến tham quan du lịch trong và ngoài nước, đồng thời giữ vai trò nòng cốt trong công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng và đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập. 100% gia đình cựu giáo chức được công nhận gia đình văn hóa và trên 60% là gia đình hiếu học. Nhiều hội viên tham gia công tác đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở các cấp. Trên cơ sở tham luận của các đại biểu về phát huy hiệu quả trong công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hội cựu giáo chức tỉnh đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đó là thủ tục củng cố tổ chức hội các cấp, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên, tập trung xây dựng quỹ hội, góp phần đẩy mạnh phong trào hội.
Vừa qua, cụm thi đua số 5 Đoàn Thanh niên Công an của 5 đơn vị là thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên đã đến thăm và giúp đỡ bà con thôn Tân Phong, xã Cảm Ơn, huyện Yên Bình hoàn thiện một số hạng mục công trình nhà văn hóa thôn. 40 đoàn viên thanh niên cụm thi đua số 5 đã cùng với bà con nhân dân thôn Tân Phong vận chuyển 50 khối đất đá san tạo mặt bằng hội trường và khuôn viên nhà văn hóa thôn, đồng thời hỗ trợ 30 triệu đồng giúp nhân dân thôn Tân Phong mua sắm vật tư, trang thiết bị nhà văn hóa. Toàn bộ số tiền này do đoàn viên thanh niên công an các đơn vị cụm thi đua số 5 tỉnh Yên Bái tự nguyện đóng góp ủng hộ. Nhà văn hóa thôn Tân Phong được xây dựng với tổng kinh phí 123 triệu đồng bằng nguồn vốn do nhân dân đóng góp. Hiện nay công trình đã cơ bản hoàn thiện, dự kiến sẽ đưa vào sử dụng trong trung tuần tháng 11 này, góp phần cùng đảng bộ xã hoàn thành các tiêu chí còn lại để cán đích nông thôn mới.
Công an Trấn Yên phát thông báo truy tìm chiếc xe nghi va chạm giao thông gây chết người ở Báo Đáp, huyện Trấn Yên. Ngày 8 tháng 11 năm 2018, Công an huyện Trấn Yên phát đi thông báo với nội dung hồi 10 giờ 20 phút ngày 27 tháng 10 tại km 22+100, tỉnh lộ 163 thuộc địa phận thôn Tân Long, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Bái, sinh năm 1959, là người địa phương, đang điều khiển mô tô biển kiểm soát 21F1-5236, lưu thông theo hướng thành phố Yên Bái, huyện Văn Yên, bị nghi va chạm với phương tiện giao thông khác. Hậu quả, ông Bái bị thương nặng và đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh vào ngày 30 tháng 10 năm 2018. Công an huyện Trấn Yên đề nghị cá nhân, đơn vị, tổ chức nào nắm được thông tin liên quan đến vụ tai nạn trên thì cung cấp cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trấn Yên. Địa chỉ khu 6 Cổ Phúc, Trấn Yên hoặc số điện thoại 02163825158. Được biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông trên cũng là lúc đường cao tốc Nội Bài Lào Cai sửa chữa mặt đường tránh cầu Ngoài Thủ. Các phương tiện qua lại tỉnh lộ 163 với lưu lượng rất lớn, khiến tình trạng giao thông trên tuyến đường này rất phức tạp.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 17 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ 19 về phát triển thương mại dịch vụ, thành phố đã ban hành đề án phát triển thương mại dịch vụ giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030. Sau hơn 2 năm thực hiện hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn đã có nhiều thay đổi, đóng góp vào sự phát triển kinh tế văn hóa xã hội địa phương. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ 19, thành phố đã ban hành đề án phát triển thương mại dịch vụ giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030. Với mục tiêu đưa thương mại dịch vụ thực sự là ngành kinh tế quan trọng, chiếm từ 55-65% trong cơ cấu kinh tế của thành phố. Nhiều giải pháp đã được triển khai như đầu tư cơ sở hạ tầng, khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư hoạt động thương mại dịch vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển và nâng cấp 9 chợ đang hoạt động. Ông Hoàng Quốc Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết.
Về ngân sách thành phố mà bố trí cho cái thương mại vụ trực tiếp thì không lớn, phải nói vậy. Đây không chính là thu hút đầu tư. Thế và phát triển cơ sở hạ tầng cũng như các hệ thống dịch vụ về ngân hàng, tài chính, đúng không? Tín dụng. Thế rồi giao thông, viễn thông, vân vân. Các cái loại đó thì nó đóng góp chung vừa là phát triển mọi thứ cũng gián tiếp và trực tiếp phát triển các nhà hàng, khách sạn, du lịch, cái hệ thống giao thông, hệ thống viễn thông, thông tin liên lạc đấy. Thế rồi hệ thống ngân hàng nó phải tốt, phải hỗ trợ nhau, kể cả hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục. Thế thì trong năm qua thì mặc dù khó khăn, chúng ta đầu tư rất nhiều hệ thống đường xá, thế rồi chỉnh trang đô thị, hành lang, vỉa hè, điện, cầu đường, vân vân. Cái đó, hệ thống giao thông là rất quan trọng trong phát triển kinh tế, trong đó có thương mại vụ.
Trung tâm thương mại Vincom Plaza Yên Bái thuộc tập đoàn Vingroup đi vào hoạt động tại thành phố Yên Bái với tổng diện tích hơn 33.000 m², bao gồm tổ hợp mua sắm với đầy đủ các ngành hàng như điện máy, rạp chiếu phim, khu vui chơi dành cho trẻ em. Trong đó, siêu thị tiêu dùng Vinmart với hàng chục gian hàng đa dạng về chủng loại với chất lượng tốt và giá cả hợp lý, thu hút trên 30.000 lượt khách mua sắm một tháng. Anh Trần Ngọc Chiến, quản lý siêu thị Vinmart cho biết.
Thì để xây dựng cái trung tâm thương mại này thì trước tiên thì bên phía lãnh đạo, ban lãnh đạo của tập đoàn cũng đã nghiên cứu và khảo sát, thì cũng đánh giá là thị trường Yên Bái rất là tiềm năng. Chính quyền địa phương đã tạo điều kiện hết sức cho bên trung tâm thương mại và đặc biệt là Vinmart nói riêng về những cái thủ tục hành chính rất là nhanh gọn và không có gây sách nhiễu phiền hà, rất là nhanh. Thứ hai là liên quan đến cái vệ sinh an toàn thực phẩm ấy thì là bên trung tâm y tế dự phòng cũng có liên kết với bên Vinmart chúng tôi, cũng có những cái cuộc họp và đào tạo cho trực tiếp cho nhân sự để họ nắm được cái những cái thông tin về thế nào là vệ sinh an toàn, thế nào là an toàn cho người sử dụng.
Đi đôi với phát triển thương mại, lĩnh vực dịch vụ trên địa bàn thành phố hơn 2 năm trở lại đây cũng diễn ra sôi nổi. Không dừng lại ở những dịch vụ y tế, xây dựng, tài chính ngân hàng, mà nhiều loại hình dịch vụ mới như tổ chức sự kiện, lĩnh vực giáo dục với các trung tâm ngoại ngữ, khu vui chơi đã góp phần nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương. Trung tâm tổ chức sự kiện và tiệc cưới Golden Plaza, phường Nguyễn Thái Học dù mới đi vào hoạt động từ đầu năm 2018, là một trong những địa chỉ cung cấp các loại hình dịch vụ cho nhân dân thành phố. Với vị trí giao thông thuận lợi, trung tâm được đầu tư gần 20 tỷ đồng với tổng diện tích mặt sàn hơn 1.000 m², có sức chứa trên 1.200 người, phục vụ tổ chức hội nghị, tiệc cưới, liên hoan hay các buổi lễ kỷ niệm. Bà Cao Thị Kim Hoa, quản lý trung tâm nói.
Lợi thế thì thứ nhất thì mình thấy cái không gian của nhà mình, thứ nhất là nó có cái mặt tiền rộng và hai là nó nằm trên những cái trục đường chính, rất là thuận tiện để cho mọi người có thể dễ dàng nhận thấy. Đấy, thì chính vì thế mà mình cũng muốn là xây cho nó to đẹp để cho cũng không ảnh hưởng gì đến, có nghĩa là cái thẩm mỹ để thu hút được với khách hàng. Thì tiêu chí của mình với cũng như của anh em cùng chung với công ty là thứ nhất là hướng tới đẹp sang trọng, nhưng và những món ăn thì vẫn phải hợp với người dân và cũng có giá tiền thì cũng hợp lý. Ngoài ra những cái thu hút khách thì mình cũng có như chương trình chẳng hạn như khuyến mại, về chẳng hạn như là nhà hàng thì có màn hình LED này. Rồi có những NC thì mình sẽ khuyến mại những cái gói đấy.
Thành phố Yên Bái hiện có 305 doanh nghiệp và 13 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ và trên 7.000 hộ kinh doanh cá thể hoạt động trong lĩnh vực này, đem lại doanh thu gần 8.600 tỷ đồng. Từ bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống trên địa bàn. Một điều dễ nhận thấy, hoạt động thương mại dịch vụ du lịch ở thành phố Yên Bái phát triển đã đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động, tăng thu nhập cho người dân, đồng thời góp phần đáp ứng các nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, từng bước đưa thành phố trở thành trung tâm thương mại dịch vụ của tỉnh, góp phần quan trọng để thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 2 trước năm 2020. Tuy vậy, bên cạnh sự phát triển đa dạng, hoạt động thương mại dịch vụ sau hơn 2 năm thực hiện đề án cũng còn nhiều hạn chế, như công tác quản lý các chợ chưa cao, một số dự án đầu tư chưa thực hiện được, số doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực giải trí còn ít. Đây sẽ là những thách thức đối với địa phương trong thời gian tới. Ông Hoàng Quốc Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết thêm.
Trong giai đoạn tới thì vẫn thực hiện theo nghị quyết này, tức là ta tiếp tục quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch rồi các cái quy hoạch chi tiết và cùng bộ. Làm sao để quy hoạch dành cái đất cho thương mại vụ trên các cái trục đường mới mở. và quy hoạch thêm một số cái chợ, quan tâm nhất là cái chợ đầu mối gọi là chợ Bách Lẫm tới đây ở địa phận xã Lễ Phiên ấy, bên đầu cầu Bách Lẫm, nhưng mà thực chất là muốn nâng cái tầm lên thành một cái chợ đầu mối tiêu thụ nông sản nhân dân. Chúng ta cũng bằng rất nhiều cách để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cũng như chỉ số cải cách hành chính của cấp huyện, thì phải nói rằng đó cũng là một cái bước tiến của chúng ta để mà tiếp tục duy trì làm sao cho doanh nghiệp đã tiếp cận với các thủ tục hành chính và đã xử lý các thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp nó nhanh nhất.
Mục tiêu của đề án đến năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn thành phố Yên Bái là 15.000 tỷ đồng và đạt 44.300 tỷ đồng vào năm 2030. Do đó, phát triển thương mại dịch vụ rất cần có những động lực để phát triển hơn nữa, để mục tiêu của đề án sớm đạt kết quả cao.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh thành phố Yên Bái phát triển thương mại dịch vụ. Thưa quý vị và các bạn, tốt nghiệp chuyên ngành điện công nghiệp tại trường Đại học Nông nghiệp 1, thầy Bùi Thái Sơn đã có 12 năm công tác tại trường Cao đẳng nghề Yên Bái. 12 năm đứng trên bục giảng cũng là từng ấy năm thầy luôn chăn trở phải làm sao để các học sinh nhận thức đúng về việc học nghề và để trường thu hút được đông đảo học sinh hơn khi tình trạng thừa thầy thiếu thợ đang là thực trạng của toàn xã hội. Bằng tình yêu nghề và tâm huyết của mình, thầy Bùi Thái Sơn đang từng bước khẳng định mình qua những sáng kiến kinh nghiệm áp dụng hiệu quả trong giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng trường Cao đẳng nghề Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng gặp thầy Sơn qua phóng sự sau.
Nhớ lại những ngày đầu khi nhận công tác tại trường Cao đẳng nghề Yên Bái, thầy Bùi Thái Sơn cũng gặp không ít những khó khăn bỡ ngỡ với môi trường mới. Nhưng điều mà thầy trăn trở và suy tư nhất chính là suy nghĩ của một bộ phận sinh viên. Cho dù đang theo học tại trường, nhưng chỉ là học để đối phó với cha mẹ, vì các em nghĩ muốn thành công nhất định phải qua đại học hay ít ra cũng học cao đẳng ở những trường khác chứ không phải là trường nghề. Đây gần như là con đường cuối cùng trong bước đường hướng đến tương lai mà các em phải lựa chọn. Phải làm sao để thay đổi suy nghĩ của các em? Phải làm sao để cao đẳng nghề thực sự là ngôi trường thu hút được sinh viên? Câu hỏi đó luôn thường trực và là nỗi băn khoăn trăn trở trong suốt thời tuổi trẻ gắn bó với bục giảng của mình. 12 năm, quãng thời gian không phải ngắn, nhưng cũng không quá dài để thầy Sơn thay đổi suy nghĩ và định kiến của sinh viên về ngôi trường này. Là một giáo viên trẻ đầy tâm huyết và yêu nghề, ngay từ khi nhận công tác, thầy Sơn đã có nhiều đổi mới và đưa ra những phương pháp giảng dạy mới. Từng say mê nghề điện từ nhỏ, thậm chí có thể ngồi cả ngày chỉ để tìm hiểu, lắp các mạch điện và chế tạo ra những đồ chơi ngay từ khi còn thơ bé. Không khó hiểu khi trở thành giảng viên, thầy Sơn là một trong số ít những giảng viên trong trường có thể sáng tạo ra nhiều thiết bị dạy học. Như chú ong cần mẫn, chăm chỉ, thầy say mê miệt mài với công việc của mình. Nhận thấy niềm đam mê từ thầy giáo trẻ này, năm 2012, Ban giám hiệu nhà trường Cao đẳng nghề Yên Bái đã chọn thầy Thái Sơn tham gia hội giảng giáo viên dạy nghề cấp tỉnh. Không phụ lòng mong mỏi và niềm tin mọi người đã dành cho mình, năm đó thầy giành giải nhất toàn tỉnh với bài giảng chuyên ngành điện công nghiệp điều khiển tự động. Sau đó, thầy tiếp tục được lựa chọn tham gia hội giảng toàn quốc tại thành phố Hải Phòng và giành giải khuyến khích. Tuy không giành được giải cao, nhưng qua hội thi đã cho thầy rất nhiều những trải nghiệm thú vị cùng kinh nghiệm quý giá có thể áp dụng trong giảng dạy. Đó cũng là lần đầu tiên phương pháp dạy học tích hợp, tức là kết hợp cả lý thuyết và thực hành trong một bài giảng. Sau giờ học sinh có thể tự làm ra sản phẩm của chính mình được đưa vào giảng dạy tại trường Cao đẳng nghề Yên Bái. Năm 2015, thầy Sơn tiếp tục được tỉnh lựa chọn tham gia hội giảng nhà giáo, giáo dục nghề nghiệp toàn quốc tại thành phố Đà Nẵng. Vượt qua đông đảo các thí sinh đến từ hơn 60 tỉnh thành trong toàn quốc, thầy Bùi Thái Sơn đã xuất sắc giành giải nhất chung cuộc. Đó là phần thưởng xứng đáng dành cho những nỗ lực, cố gắng của bản thân trong suốt những năm tháng miệt mài trên bục giảng. Với những thiết bị tự chế có tính ứng dụng cao trong đời sống, chưa hài lòng với những gì đã đạt được, năm 2016, thầy tiếp tục tham gia hội thi thiết bị đào tạo tự làm được tổ chức tại thành phố Cần Thơ và giành giải nhì toàn quốc. Với thầy Sơn, mỗi cuộc thi đều mang lại những trải nghiệm mới, những dấu ấn nghề nghiệp, cũng là nấc thang đã vượt qua trên bước đường khẳng định bản thân. Thạc sĩ Lê Anh Tuấn, hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Yên Bái cho biết.
Thầy Sơn là một cái thầy giáo trẻ và trong cái công việc cũng như là trong cái giảng dạy cho học sinh là một thầy giáo rất có trách nhiệm, tận tụy, nhiệt tình và truyền đạt hết đi kiến thức cho học sinh. Để nâng cao cái chất lượng đào tạo thì bản thân thầy giáo Sơn đã có những nỗ lực cố gắng hết mình. Đối với nhà trường thì cũng rất ghi nhận những cái đóng góp của thầy giáo Bùi Thái Sơn, và nhà trường cũng đã đề nghị các tỉnh cũng như là bộ có những cái hình thức khen thưởng xứng đáng với thầy giáo Sơn. Đồng thời với góc độ nhà trường thì nhà trường cũng ghi nhận những cái đóng góp và cũng có những cái quy hoạch để đào tạo, tiếp tục đào tạo và làm nòng cốt cho cái nguồn cán bộ của nhà trường trong cái công cuộc mà xây dựng nhà trường trở thành trường chất lượng cao đến năm 2020.
Hiện đang đảm nhiệm chức vụ phó khoa điện tử công nghệ thông tin và được ban giám hiệu nhà trường giao phụ trách khoa. Thầy Sơn vừa làm quản lý, vừa trực tiếp tham gia giảng dạy. Với thầy, những sinh viên không chỉ là học trò, đó còn là người em mà thầy hết lòng truyền dạy kinh nghiệm, với mong muốn sau khi tốt nghiệp ra trường, các em có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình, trở thành những người thợ giỏi. Tuy nhiên, với đặc thù là tỉnh miền núi, nên số lượng học sinh dân tộc thiểu số, con em đồng bào vùng sâu, vùng xa khá nhiều, trình độ nhận thức cũng như khả năng tiếp thu có sự chênh lệch, nên tùy vào từng lớp, thầy Sơn sẽ có phương pháp giảng dạy khác nhau, sao cho các em hiểu bài và nắm vững bài một cách nhanh nhất. Với ngành điện tử chuyên ngành công nghiệp và dân dụng, thường sẽ phải dạy nguyên lý trước, sau đó mới thực hành. Nhưng với những sinh viên vùng cao, thầy thường cho sinh viên thực hành trước, tạo sự hào hứng và thu hút, sau đó mới dạy đến phần nguyên lý. Cách dạy này thu được hiệu quả cao hơn và cũng khiến cho sinh viên hiểu bài nhanh hơn. Đó cũng là lý do giờ dạy của thầy Sơn luôn được sinh viên hào hứng tham gia. 12 năm gắn bó với bục giảng, thành công lớn nhất mà thầy Sơn đạt được không phải là giải thưởng cùng những tấm bằng khen. Hơn cả, đó là niềm vui, niềm tự hào của người thầy khi đào tạo được những thế hệ học sinh, sinh viên có thể làm chủ cuộc sống, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội, đúng như những gì thầy Sơn từng mong mỏi và chia sẻ.
Cái điều tâm huyết nhất của mình trong 12 năm làm trường đó là với góc độ cá nhân cũng như là với tập thể khoa thì đã đào tạo ra hàng nghìn em học sinh sinh viên ở chuyên ngành điện công nghiệp như là điện tử công nghiệp. Thì hầu hết các em ra trường thì sau một cái thời gian cũng khoảng 1-2 năm gì đấy thì các em quay lại với cái sự đổi thay rất là lớn về cái cuộc sống của từng em. Thì cái điều đó làm cho mình cũng sẽ càng cố gắng hơn trong công việc.
Là trường cao đẳng nghề nên trong trường có đầy đủ các xưởng và thiết bị để sinh viên thực hành. Tuy nhiên với thầy Sơn đó chưa phải là đủ. Là giáo viên dạy chuyên ngành điện nên mỗi khi bạn bè, người thân, thậm chí các doanh nghiệp yêu cầu lắp điện, thầy thường cho sinh viên đi theo, vừa cầm tay chỉ việc, vừa để các em có cơ hội được tiếp xúc với công việc thực tế, đồng thời giúp các em có thêm chút thu nhập để trang trải cuộc sống. Bởi đa phần những sinh viên vùng cao đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nên nếu có cơ hội giúp các em, thầy luôn sẵn lòng và nhiệt tình. Bởi với thầy, các em sinh viên chẳng khác gì những người em vẫn cần được chở che, dạy bảo và uốn nắn. Đó cũng là cách thầy đào tạo ra những thế hệ sinh viên bản lĩnh, trung thực và tự tin khẳng định mình. Dưới sự chỉ bảo và dạy dỗ ân cần của thầy Sơn, Phạm Văn Giang, sinh viên lớp cao đẳng điện công nghiệp 1 khóa K25 đã tham gia cuộc thi tay nghề dành cho học sinh sinh viên năm 2018 và xuất sắc giành giải nhất toàn tỉnh, đồng thời đạt giải khuyến khích cấp quốc gia. Có được thành tích như vậy, phải kể đến công lao rất lớn của thầy Bùi Thái Sơn. Sự hướng dẫn và chỉ dạy tận tâm, nhiệt tình qua mỗi giờ giảng đã chắp cánh cho ước mơ của lớp lớp thế hệ học sinh, sinh viên nơi ngôi trường mến yêu này được bay cao, bay xa hơn.
Cái cuộc thi vừa rồi này em được giải là cũng một phần công sức cũng là do thầy luyện thi và thầy tìm hiểu thông tin thiết bị và để cho em có thể học hỏi rất nhanh.
12 năm gắn bó với bục giảng, thầy Sơn tâm đắc với câu nói của Golobolin. Nếu người kỹ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mình vừa mới xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng, thì người giáo viên vui sướng khi nhìn thấy học sinh của mình khôn lớn, trưởng thành. Với thầy Sơn, niềm vui mỗi ngày nhìn thấy sinh viên của mình say mê học tập, ngôi trường nơi mình gắn bó đã thực sự trở thành điểm đến trong hành trình tiến bước đến tương lai. Để khi khôn lớn trưởng thành, các em sẽ luôn nhớ về người thầy tâm huyết, người lái đò thầm lặng, đưa những chuyến đò qua sông, cập bến bờ tri thức.
Ít phút thư giãn của chương trình, mời quý vị lắng nghe ca khúc Người Thầy do ca sĩ Cẩm Ly thực hiện.
Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trường. Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy. Rồi năm tháng sông dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa. Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi. Chiều trên phố dòng sông vắng bây giờ gió mưa, còn ai nhớ ai quên con đò xưa. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi, thầy đã đến như một ngàn tia nắng sáng soi bước em trong
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe chuyên mục Mỗi tuần một chuyện.
Thưa quý vị và các bạn, bình đẳng giới là vấn đề luôn được Việt Nam quan tâm và đạt được nhiều thành tựu. Thực tế, các chính sách quan trọng đã mang lại sự bình đẳng giới, giúp phụ nữ tham gia nhiều hơn vào hoạt động xã hội, đồng thời giáo dục từng bước thay đổi quan niệm phân biệt nam nữ. Điều đó được dẫn chứng bằng những con số cụ thể sau.
Hơn 70% số lao động nữ ở nước ta tham gia vào thị trường lao động, tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội. Đáng chú ý, phụ nữ tham gia Quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021 chiếm 27,1%, đưa Việt Nam vào nhóm nước có tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội cao ở khu vực và thế giới. Tuy nhiên, bất bình đẳng giới vẫn còn thể hiện trên một số lĩnh vực xã hội. Phụ nữ vẫn chịu nhiều gánh nặng công việc, thu nhập, phân biệt đối xử. Sự tham gia của phụ nữ trong cơ cấu tổ chức, quản lý xã hội còn hạn chế, đặc biệt là ở cấp cơ sở. Tình trạng bạo hành phụ nữ vẫn diễn ra một số nơi, nhất là ở vùng nông thôn, miền núi xa xôi. Một số trường hợp phụ nữ bị bạo hành nghiêm trọng mà chưa được chính quyền, người xung quanh bảo vệ. Thậm chí có những phụ nữ phải âm thầm chịu bạo hành gia đình trong nhiều năm mà không dám tố cáo. Có nhiều nguyên nhân cả khách quan và chủ quan dẫn đến tình trạng bất bình đẳng giới, trong đó rõ nhất là nhận thức của một số người, đặc biệt là nam giới còn trọng nam khinh nữ, thiếu tôn trọng những giá trị mà phụ nữ mang lại cho cuộc sống. Trong khi đó, nữ giới vẫn phải đảm đương việc gia đình nhiều hơn nam giới. Đáng nói là còn một bộ phận không nhỏ nữ giới chưa nhận thức đầy đủ về quyền được bình đẳng của mình, chấp nhận chịu bạo hành, chịu sự phân biệt đối xử một cách gần như là hiển nhiên. Vì thế, để cải thiện tình trạng bất bình đẳng giới, cần có những chế tài mạnh nhằm thực hiện quyền con người đã được quy định trong hiến pháp, đồng thời đưa vấn đề giới lồng ghép vào xây dựng và sửa đổi các bộ luật để phụ nữ được bảo vệ và nhìn nhận toàn diện hơn. Bên cạnh các chương trình hành động, các chính sách hỗ trợ của chính phủ, sự bảo vệ của hệ thống pháp luật, các biện pháp tuyên truyền giáo dục, quan trọng hơn cả là mọi người, cả nam giới và nữ giới đều cần tự giác thay đổi quan niệm phân biệt đối xử. Trong đó, nữ giới cũng cần chủ động nâng cao trình độ, sự hiểu biết để vừa bảo vệ bản thân, vừa tích cực tham gia hoạt động xã hội, qua đó khẳng định quyền được bình đẳng của mình. Trong bối cảnh bạo lực gia đình còn diễn ra khá phổ biến mà nạn nhân chủ yếu là phụ nữ, thể hiện rõ sự bất bình đẳng giới ngay tại mỗi tế bào xã hội. Do vậy, hướng tới gia đình không có bạo lực là một trong những mục tiêu của bình đẳng giới. Để đạt được mục tiêu đó, mỗi thành viên gia đình phải tôn trọng các quyền cá nhân của các thành viên khác đã được pháp luật công nhận. Mặt khác, mỗi thành viên gia đình phải được đối xử công bằng, mọi hành vi phân biệt dựa trên cơ sở, giới đều phải được xóa bỏ. Ngoài ra, các địa phương cần nhân rộng mô hình tuyên truyền về bình đẳng giới như câu lạc bộ bình đẳng giới, tổ công tác tư vấn hỗ trợ bạo lực giới, xây dựng nhà tạm lánh, hỗ trợ người bị bạo hành. Phụ nữ là một nửa hạnh phúc của thế giới và những người đàn ông phần lớn luôn cần, luôn tự hào về điều đó.
Do vậy, xóa bỏ bất bình đẳng giới vốn còn trong tiềm thức của nhiều người phải là trách nhiệm của toàn xã hội, từ nhận thức đến hành động.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.